sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay là sáng thứ hai, ngày 1 tây tháng 4 năm 2019, chúng ta được gặp nhau tại tư gia của Phật tử Tâm Tường Nguyên ở thành phố Renton, tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Sáng nay đại chúng có khỏe không?
Khỏe.
No chưa?
No.
No mà sao khóc? Thế đại chúng, hồi nãy chị Phật tử pháp danh gì?
Tâm Hạnh.
Dạ, chị Tâm Hạnh đó, hát cái bài mà nếu chỉ còn một ngày để sống. Thì trong khi nghe bài hát đó, thì Pháp Hòa nhớ lại một anh Phật tử ở Cali. Anh bằng tuổi Pháp Hòa. Thì có một hôm anh hỏi vợ của anh, nếu mà mình chỉ còn một ngày nữa để sống thì em sẽ làm gì? Thì hình như là người vợ chưa có câu trả lời. Thì người vợ mới hỏi với anh là, còn anh, nếu còn một ngày nữa để sống thì anh sẽ làm gì? Thì anh chỉ đơn giản trả lời là tu. Thì không lâu sau đó thì anh mất do một cơn bệnh tim. Anh là một người Phật tử mà lần đầu tiên khi Pháp Hòa đến Cali, miền Nam Cali, người đầu tiên Pháp Hòa gặp trong cái buổi sáng hôm đó là anh. Thì trong cái lần tiếp xúc đó thì tự nhiên mình có cái thiện cảm như một người anh của mình. Thì khi mà Pháp Hòa nghe anh mất ấy, thì mình cũng rất là bàng hoàng, tại mình không nghĩ. Trước đó mấy tháng đi giảng, anh là một trong những người tới nằm trong cái ban tổ chức của chùa tới chào Pháp Hòa với vợ đàng hoàng. Thì không sao, thì không lâu sau thì anh mất. Thì sau này gia đình có đưa cốt của anh và di ảnh của anh về lại bên Trúc Lâm ở Canada để Pháp Hòa thờ anh. Và đó cũng là một cái niềm vui của Pháp Hòa, tại vì những người Phật tử mà mình thương quý bây giờ lúc còn sống thì ở xa, như giờ mất rồi thì anh lại được ở với mình, để hàng ngày mình nhìn được anh, mình được tụng kinh cho anh. Thì cái câu, cái bài hát đó làm cho mình nhớ lại cái anh đó. Và ở đây cũng có một vị Phật tử có đặt một câu hỏi, là bây giờ con đang bệnh quá, con rất là buồn, không biết con phải làm sao. Thì quý vị nhớ là khi mà mình quán về thân đó, cái cách tu tập của chúng ta đó là chúng ta phải làm sao mỗi ngày chúng ta học một cái cách nhìn. Thôi nói cho dễ hiểu đi, nếu mình dùng chữ quán là từ của Phật giáo đó, mình học cho mình một cách nhìn mọi việc trên đời này. Cái gì mình đang gặp thì mình học nhìn. Ví dụ bây giờ mình đang bệnh thì mình hãy nhìn lại cái thân này, và mình xác định một điều rằng có thân nên khổ vì thân. Không phải mình bệnh mình mới khổ đâu, trong khi mình khỏe mình vẫn khổ. Tại vì sáng ra mà mình không đánh răng á, mà ai tới chào mình cũng dám chào, ngậm miệng. Tại vì mình biết mình chưa có đánh răng súc miệng. Thậm chí là ai tới thăm mình mà mình chưa kịp rửa mặt là mình cũng ốt dột lắm, khó chịu lắm, phải đi chạy đi rửa mặt cái rồi ra nói gì nói. Cái tóc mình mà nó bữa nay nó bạc ra, mình chưa nhuộm kịp đó, mình cũng không muốn đi đâu đó, tại mình biết là người ta sẽ thấy tóc mình bạc. Hay là mình làm mặt đậm xưa giờ rồi, mà giờ bữa nay rửa mà ai tới gặp mình cái mình ngán lắm. Thành thử không phải đợi bệnh mới khổ đâu, mà nếu chúng ta nhìn cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta khổ trong từng giây phút. Ví dụ như tháng này mình kiểm lại, mình thấy là mình hụt tiền trả bill, trong bụng nó cũng lo cũng khổ rồi. Người thân mình gửi một cái thơ qua, mình không biết thiệt hư, giúp á thì mình không có khả năng, mà không giúp thì lòng chịu không được, cũng khó khăn lo lắng. Cho nên nếu mà nói khổ thì cuộc sống của chúng ta, mỗi người chúng ta có mỗi cái hoàn cảnh riêng. Cho nên mà cái bệnh, mà bệnh tâm á, nó triền miên hơn bệnh thân. Tại vì bệnh thân có thể một lúc nào bắt đầu nó mới phát, còn bệnh tâm là kể từ khi chúng ta có sự hiểu biết của đời là bắt đầu khổ. Để ý tới một người đó mà người đó không thương mình cũng khổ rồi. Mình quan tâm tới họ mà họ không nhớ ơn mình cũng khổ rồi. Mình muốn được cái việc đó mà không được là mình cũng khổ rồi. Cho nên cái khổ tâm là nếu mình nhìn lại khổ nhiều hơn. Thế thì đạo Phật chỉ cho mình tu gì? Tu tâm. Tu tâm không có nghĩa là mình im lặng rồi tự mình im lặng chứ tu tâm. Tại nhiều người ta hiểu chữ tu tâm đơn giản vậy đó. Tôi không hại ai thôi, tôi tu tâm, tôi đâu cần đi chùa, tôi đâu cần tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, tham dự gì đâu. Tôi tu tâm. Nhưng mà thật sự ra nói thôi chứ còn hàng ngày tâm mình như thế nào, nó khổ đau làm sao, mình nhìn như thế nào, mình chuyển như thế nào, mình không biết cách. Cho nên là chúng khổ thân nhiều lắm. Tại vì sao gì? Tại vì có thân là phải có khổ. Khổ nếu mà mình nói là mình nhìn vô cái thân của mình, từ trên cái chân tóc này nè xuống cho tới gót chân, không có chỗ nào mà sạch, chỗ nào cũng phải cần rửa sạch, giữ gì giữ sạch. Đầu không gọi là hôi, mắt không rửa là có ghèn, tai không giấy là dơ, mũi không rửa là dơ, miệng không rửa là dơ, từ chân tóc xuống tới chân. Mình quán như vậy không phải để mình chán đời, mà để mình chấp nhận là ủa, đâu phải tới bây giờ mình bệnh mình mới khổ đâu. Xưa nay mình cũng khổ mà mình không đặt cái tên thôi. Khi nào mình đụng một cái chuyện gì seriously thì bắt đầu mình mới kêu là khổ. Chứ thật sự nếu với cái nhìn toàn diện đó, chúng ta đang tìm mọi cách chống chọi cái khổ mỗi ngày. Đói bụng là phải kiếm ăn, khát nước là phải kiếm uống. Xin lỗi, mắt đi vệ sinh mà không có chỗ đi khổ không? Khổ lắm. Thành thử ra đó, nếu chúng ta nhìn thì chúng ta thấy cái khổ nó trải dài trong cuộc sống. Nhưng nói vậy không phải đạo Phật tối ngày cứ nói chuyện khổ. Không phải. Cái chữ khổ nó là gì? Tại mình không nhận ra nó, mình không chịu chấp nhận nó là nó khổ. Chứ nó là chuyện bình thường của cuộc đời đó. Cho nên thị chư pháp như thị, các pháp nó như vậy đó. Có ăn thì phải có ra, có nói thì phải có lỗi lầm, có nghe là phải có phiền não, có nhà là phải trả bảo hiểm, có xe là phải đổ xăng. Ví dụ vậy, cho nên nó là như vậy mà có gì khổ. Mình không chấp nhận nó cho mình khổ. Cho nên khổ là do mình không nhận ra, chứ bản chất nó không có khổ. Bản chất nó không có khổ. Ví dụ như trái khổ qua, bản chất nó là đắng. Anh thích cái là anh ăn được đắng chứ anh đâu khổ. Trái ớt bản chất nó là cay, anh ăn được cay khoái, càng cay anh càng thích. Vậy thì bản trái ớt nó có khổ không? Tại người không ăn được ớt, ăn trúng mới khổ. Vì không thích ớt là khổ. Cho nên bản chất của mọi pháp không hề có chữ khổ. Do mình nhận nó không như là nó cho nên khổ. Ví dụ quý vị ở Seattle là mưa nhiều, bản chất mưa nó không có khổ. Tại vì những người thích làm thơ ta khoái lắm. Mưa càng nhiều thơ càng hay. Còn mình không thích mưa thì khổ. Cho nên á, nhà Phật có câu là như thị như thị. Như vậy đó, đến mức độ là các vị hòa thượng khi mất á, trước khi mà đưa đi chôn, đưa đi thiêu á, thỉnh một vị hòa thượng lớn đến đứng trước quan tài, dỗ vô quan tài, giống như khai thị lần cuối cho cái người, cái vị tung, cái vị hòa thượng mất. Hòa thượng, hòa thượng, xưa là ngày xưa đến như thế nào, bây giờ đi như vậy nha. Tích nhịch như thị lai, kim triêu như thị khứ. Ngày hồi trước ông đến đây thì sao? Sáng nay đi như vậy nha. nghĩa là mình đến cuộc đời này nhẹ nhàng như một đứa nhỏ, thì bây giờ mình cũng ra đi nhẹ nhàng, tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Khai thị nhiều lắm, nhưng mà nó hai câu gọn của cái ý, của cái ý khai thị đó. Nói xong hỏi ma, hỏi ma hiểu không, hiểu không, ngài hỏi được cái ý đó của tôi nói không? Hiểu được rồi, quan tài đạo tỳ cứ vô khiêm đi. Cho nên nhà Phật dùng chữ thị hiện, biểu hiện thôi, các pháp chỉ là biểu hiện thôi. Tại sao khi mình vui mình cười? Tại nó vui nó biểu hiện cái tướng vui là cười. Tại sao khi mình buồn mình khóc? Nó biểu hiện cái tướng khóc, mà cái tướng khóc đó không có thật, tại vì vui cái nó tướng khác. Hiểu ý không? Như vậy thì vui buồn cũng là biểu hiện thôi. Anh vui thì anh biểu hiện cười, anh buồn anh biểu hiện khóc, anh thích anh biểu hiện tay dỗ dàng, anh ghét là anh dây, biểu hiện thôi. Cho nên Phật dùng từ biểu thị hiện. Phật thị hiện sanh, thị hiện tử, chứ Phật đâu có khổ đau vì sanh tử. Trước khi Phật mất, quý vị biết không, Phật bệnh tiêu chảy, ăn cái chén nấm độc của cái ông Thuần Đà đó. Ngày đó ngày bệnh, ngày sắp mất rồi mà lại ăn nhầm chén cháo độc của ông Thuần Đà nữa, tiêu chảy, đau bụng. Cho nên đi trên đường rồi thì Phật nói dừng vô đây, ở đây có cái bồ tập Ba Ga, trải trải ra cho tôi nằm nghỉ. Phật mất ở trong cái rừng Sa La. Rồi ngài Ca Diếp đâu có biết đang đi thuyết pháp ở xa, đâu có hay Phật mất. Thì một hôm thì ngài mới đi đường, ngài mới thấy, ngài nghe tin Đức Phật mất, ngài tức tốc ngài quay về. Về cũng không kịp, trên đường về thấy đại chúng vừa đi vừa khóc, cầm hoa sen trắng đi đầy đường. Ngài gọi lại, hỏi các vị từ đâu đó? Tôi từ ở rừng Sa La thăm Đức Thế Tôn mới trở về. Ngài nói thôi rồi, Đức Thế Tôn nhập diệt rồi. Tại vì mọi đại chúng đang khóc và cầm hoa sen trắng. Cho nên thưa đại chúng, có một cư sĩ tên là Vimalakirti. Một hôm ông giả bệnh. Ông giả bệnh để chi? Để bà con tới thăm. Chứ ông bệnh, ông không bệnh ai tới thăm. Giống như mình thôi. Cuộc sống ở nước Mỹ này, nói chung là ở nước ngoài này, ai cũng phải đi làm. Nhiều khi cả tháng không gọi nhau, cả 6 tháng không gọi nhau, mà nghe người đó bệnh là phải tranh thủ đi thăm. Thì khi mà ông cư sĩ này giả bệnh như vậy đó, để cho bà con của ông tới thăm, để ông có cơ hội thuyết pháp. Cho nên sau này trong Phật giáo, ai bệnh chứ mình tới mình nói: ông thị hiện bệnh phải không? Ông bệnh thân mà không có bệnh tâm, tâm bệnh mới trầm kha. Còn thân bệnh này phải bệnh, tại vì có thân là phải có sự hoại diệt. Mình xài cái máy tốt cỡ nào, có ngày nó cũng phải hư. Đấy. iPhone mà nó thay liền liền, chưa hư là đã phải thay rồi, bởi vì nó ra đời mới, không cầm gì cũng bự được. Thì mình mới thấy rằng á, cái thân bệnh là bắt buộc phải có, như tất cả mọi thứ trên đời này. Mà thậm chí nó chưa đến tuổi vô thường mà đã bị người ta làm cho nó bất thường. Như gần đây nhất, cách đây chừng vài tháng thôi, thì ở bên Trung Quốc, chính phủ đã cho nổ tung một cái tượng Phật Quan Âm trên vách núi cao 60 mét. Vì họ không muốn có những người gọi là tới lui chùa chiền, rồi là hướng về cái đường tu tập, họ muốn. Đức Quan Âm cao 60 mét trên vách núi, đặt bom nổ nguyên cái đầu tượng Phật. Thì mấy ngày sau họ sợ là người dân ở đó sẽ phục hồi lại cái đầu Phật bị gì cái thân còn. Họ tới đặt bom nổ một lần nữa, nổ tung cái tượng này, cái thân Phật luôn. Thật ra Đức Quan Âm đứng đó bằng đá, dù không ai hủy nó cũng sẽ đi theo vô thường, mòn theo vô thường. Nhưng có nhiều khi nó chưa kịp nữa, cả con người đã hủy nó rồi. Cũng giống như có những người có thân đây, đang khỏe mạnh đây, nhưng mà xì ke, ma túy, rượu chè đủ thứ để làm cho cái thân mình mang bệnh sớm hơn cũng có chứ. Bởi vì sao? Bởi vì cái thân con người thì khỏe đó, nhưng mà tâm con người có lúc nó vô minh. Thay vì minh thì đôi lúc mình vô minh, mình sống như vậy. Chữ vô minh nghĩa là mình không thấy rõ thôi, chứ không có nghĩa là mình mắng chửi ai. Nó xác định một điều là người hiểu và người không hiểu. Như ngày hôm qua mình nói, nó có một thứ gọi là vô minh lậu. Nhiều khi mình giải khờ rỉ rả mà không hay. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái thân bệnh là chuyện đương nhiên, còn cái tâm mình manage nó được. Tại vì nó của mình chỉnh nó được, còn thân mình không, mình no choice. Ví dụ như ngày hôm qua đi, có vào mùa ngày hôm qua đi về là cái đầu nó nhức, khó chịu vô cùng, giống như gần như muốn cảm vậy đó. Mà có biết là có bà con tuần đi giảng đúng không ạ? Cho nên phải uống thuốc vô liền. Vì cái thân này mình không control, để đừng bệnh nha, tao không làm việc nha. Nó nghe mình đó. Nhưng mà mình làm không làm chủ được thân, nhưng mình phải làm chủ được tâm. Làm chủ tâm là gì? Có thân là có bệnh, bệnh thì uống thuốc. Nói theo cái chư vị tôn đức, ăn chơi, ngồi chơi, uống chơi, bệnh chơi, uống thuốc chơi, không hết chết chơi. Tại vì cuộc sống này lúc nào mình cũng nói chơi mà. Rảnh đi, tới nhà tôi chơi. Rảnh không, uống cà phê chơi. Ăn miếng chơi. Mà không chịu chết chơi. Rồi gặp mình gặp nhau đấy. Trời ơi, kỳ này chắc chết quá. Đừng lo, chết chắc. Ở đời này không có gì chắc hết, chỉ có một cái chắc thôi, là chết chắc. Cho nên mình không phải bận tâm chuyện chết chắc. À, chắc chết. Hở thì chắc chết. Đừng lo chuyện đó, không có gì chắc hết á. Thậm chí tình cảm vợ chồng khắng khít cỡ nào cũng không chắc. Nhiều khi Facebook bây giờ nó cũng nguy hiểm lắm. Rồi, mình quen lại với cái người xưa, gặp lại người xưa trên Facebook, rồi ôn lại kỷ niệm của hồi mình mới quen. Rồi cái người kia mới nói á, kỳ đó anh lỡ dại quá, để hụt em. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái cách tu theo Phật giáo là mình phải tập cho mình có một cái nhìn các việc, các sự vật. Nó phải có cái gì đó, nó mới phải như vậy. Ví dụ mình có cái thân, thì cái thân này nó làm việc, cả một cái bộ phận trong này nó làm việc. Nó như một cái bộ máy vậy đó. Mình ăn một miếng thức ăn vô, thì có cái thứ nào nó nhận đường, nó sẽ tiếp đường. Thứ nào nó nhận muối, nó sẽ tiếp muối. Thứ nào nó nhận cái gì, nó chia ra hết để nó tiếp tục nó làm việc. Nhưng đến khi nào nó không làm việc được nữa, nó trả lại. Ví dụ như thận mình tiết nước, mà nếu làm việc tốt thì mình thải ra. Còn nếu thận mình nó biểu tình, nó làm việc là ứ nước lại, người sưng phù. Cho nên Tổ Quy Sơn nói, tuy nải tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Tuy thân này được bốn thứ đất, nước, gió, lửa, nó hỗ trì cho nhau, nhưng nó cũng thường xuyên phản mình, nó thường xuyên nghịch với nhau. Cho nên mình phải quán có thân là phải có cái sự thay đổi đó. Con người may mắn thì giữ được vài mươi năm. Tối hôm qua tan giảng ở Cổ Lâm rồi, Phong Hòa vẫn phải đi thăm một người bệnh, một bà cụ 93 tuổi. Mà bây giờ bác sĩ nói bà sức khỏe tốt đến mức độ là tim, thận, gan của bà đó, bác sĩ xin đó, 93 tuổi mà tốt đến mức độ là bác sĩ xin nếu bà có mất cho nhà Phương cái nội tạng đó. Có một điều thôi, não của bà đang teo lại, và gia đình phải chuẩn bị cái sự quên hết của bà. Cho nên người con mới đến nói với Pháp Hòa, nếu được xin thầy tới thăm mẹ con. Pháp Hòa tới thăm bà, có lúc nhớ lúc quên. Pháp Hòa mới review cho bà nhớ kinh không? Pháp Hòa bắt câu bà niệm theo, Nam Mô Bổn Sư, cái bà mới nói Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp Hòa ngồi review vậy đó. Thường thường Pháp Hòa đi thăm người già, Pháp Hòa hay làm vậy đó. Bị dịp biểu nó nói niệm Phật một câu cũng được, nhưng mà mình nói hai một hai câu cho các vị làm theo, để gieo cái đó vô trong tâm, trong thức. Quý vị làm như vậy khi đi thăm bệnh người già, Nam Mô A Di, thì các vị có thể nói chữ Đà Phật. Ngày xưa bà đẹp lắm, sang trọng lắm, nhưng bây giờ già yếu không thể đi đâu được nữa, và từ từ bà sẽ dần quên luôn con cái của bà. Thì quý vị thấy khỏe cỡ nào, đến mức độ 93 tuổi rồi mà nội tạng vẫn còn tốt, nhưng nó vẫn phải có một cái nó làm cho mình đi xuống. Như cơ thể tốt mà bộ não làm việc. Mà có những người như vậy, có những người cơ thể rất tốt nhưng mà cái đầu không biết gì hết. Cho nên một cái sự thật của thế gian này là có thân là phải có cái hệ lụy của thân. Nhưng mà đâu phải chỉ có thân không, phải không? Có tình cảm vợ chồng, nó phải có cái hệ lụy của tình cảm vợ chồng. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa là thầy tu có cái chùa rồi, có cái hệ lụy của cái chùa không?
Có chứ,
phải chịu trách nhiệm. Ví dụ trong chúng người ta không biết là tháng này bill trả chưa, nhưng mà ông thầy trụ trì phải biết. Mà thầy trụ trì biết là bill chưa trả là phải lo. Cho nên có cái gì lụy cái đó, đó là một sự thật của đời mà. Thì tại sao chúng ta cứ expect nó phải perfect mãi mãi, để rồi chúng ta khổ. Cho nên thân bệnh tâm đừng bệnh, hay là tâm phải bớt bệnh. Còn nói không nói đừng thì nó hơi khó cho mình quá, nói bớt đi. Con đã từng khổ nhưng hôm nay con hiểu rồi, con không khổ. Cho nên nhà Phật hay dùng cái từ là thân bệnh mà tâm không có bệnh. Thí dụ như có những người á, như ngày hôm qua có bà giảng xong xuống hội trường thì có một bà bác tới, cảm ơn thầy, nhờ thầy mà hôm nay con hiểu được nhiều điều, bây giờ con hiểu ra rồi, cởi mở lắm. Cho nên cuộc sống của chúng ta khi hiểu ra rồi cái nó nhẹ liền à. Là tối mới nói là phiền não tức là cái này, sanh tử tức là niết bàn, là vậy. Khi mình hiểu ra rồi là nó khác. Bao giờ ví dụ như giờ mình đau bụng quá, mà mình uống được một viên thuốc vô hết đau bụng là tự nhiên thấy trời niết bàn ngay tức khắc. Hồi nãy là sanh tử trần ai lắm, uống một viên thuốc đau bụng vô hết đau bụng, hay là nhức đầu quá uống một viên thuốc vô hết nhức đầu, người mình nó nhẹ nhõm ra liền. Đang lo một cái gì mà hết lo, tự nhiên con người mình nó khác liền, nó nhẹ hẳn ra liền. Thành ra mình đâu có gì thay đổi đâu, nhưng mà niết bàn ở đâu ra ngay lúc đó vậy, khi cái kia nó vớt đi rồi. Cho nên một viên đá mà nó ra khỏi cái đầu mình rồi thì hết. Quý vị hôm nào nghe cái bài kinh Pháp Hoa Giảng, ai vớt được tảng đá? Tại có một bài kinh là Đức Phật lấy cái chân hất cái tảng đá lên, thì mình nói trời ơi, Phật dùng hành động. Nhưng mà cái đó là cái ý thôi. Thì các vị mới tới nói ngài dùng năng lực gì để mà nâng được cái tảng đá, trong khi hàng ngàn người không quăng được cái tảng đó ra, mà tại sao chỉ một ngón chân của Phật mà hất được cái tảng đá mà ngàn người bưng không được? Dễ thôi. Bây giờ thử có mà ví dụ như có những cái mình khổ mà hàng ngàn người khuyên mình không buông được, tự nhiên có một ngày kia có cái duyên gì đó đến, mình hiểu ra rồi, khỏi ai giảng, tự mình bỏ, có phải nhẹ như cái ngón chân hất xuống không? Rồi kia hỏi sao hay vậy, một ngàn người kia khuyên mà chị không buông được, mà tại sao một cái câu nói của người đó mà chị buông được vậy? Thì người ta cũng hỏi Phật câu đó, tại sao cả ngàn người không nâng được tảng đá mà ngài dùng năng lực gì? Ngài nói tôi dùng tinh tấn lực. Lực của tôi là lực tinh tấn, lực siêu cần. Quý vị nghe bài kinh đó. Cho nên ví dụ có nhiều vị mới nói, quý vị biết có bài đi giảng thường thường đó, ít có chứ không phải không, mà có những ngày một ngày chủ nhật có bài giảng 4 giờ. Mà nếu mà người mà không đủ năng lực, làm sao có sức khỏe mà nói một ngày 4 chỗ một lần 2 tiếng đồng hồ. Không phải mình khoe, nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn ví dụ cái tâm lực của mình. Cái tâm lực của mình, tại vì mình làm mình thấy rằng đại chúng đang hoan hỷ, thì cái lực của họ đó trợ cho lực của mình, rồi lực của mình nói ra được, đại lực đó truyền xuống đại chúng, mình hỗ trợ cho nhau, chứ không phải qua giỏi nữa. Ví dụ Pháp Hòa đem hết tâm ra và làm mà le hoe có mấy móng, hay là người ta không hết lòng, người ta tiếp nhận cái đó, tự nhiên cái lực mình nó cũng đi xuống. Cho nên đại chúng tinh tấn trợ cho Pháp Hòa tinh tấn theo. Đại chúng người ta tinh tấn như vậy, tại sao mình không tinh tấn theo? Cho nên nếu mà có nhiều vị mới nói trời sao sức khỏe ăn gì cũng ăn đậu hũ mỗi ngày, ăn gì cũng bao nhiêu việc đó, nhưng mà cái tâm lực thì Pháp Hòa thưa như vậy để lỡ trong chúng ta hỏi Pháp Hòa có bệnh không? Bệnh dữ lắm, nhưng mà không có than vãn, tại vì mình biết mình manage được. Cho nên mình làm sao mỗi ngày mình cố gắng á. Vậy thì cái tu của chúng ta để làm gì? Cực nhọc rồi là lại Phật tụng kinh nghe Pháp, rồi sáng nay là kho in sức cũng mớ à. Nếu mà cái thành phố ren tình này mà họ gần gần nhau, ủa sao bữa nay bệnh dữ vậy? Bệnh cùng lúc. Thưa đại chúng là khi mà mình cái tâm lực của mình, cho nên Pháp Hòa mới thưa là mình cực nhọc như vậy để làm gì? Không ngoài một chuyện, chúng ta làm tất cả việc không ngoài một việc là để cái tâm mình. Chứ ai nói tôi đi nghe Pháp để tôi khỏe cái thân? Đúng rồi, thân khỏe với điều kiện là tâm khỏe. Quý vị đâu có cần phải xin nghỉ một ngày như thế này để tới ngồi đây chỉ ăn một miếng cơm chay, ngồi nghe ổng lát nhát. Nó phải có một cái lực gì nó giúp cho mình có thể sau buổi sáng này về tinh thần mình thoải mái, mình sảng khoái là tâm mình. Rồi tại sao các vị mà bỏ hết cuộc đời đi vô trong chùa tu phục vụ đại chúng miên mật ngày đêm cực nhọc chi vậy? Không ngoài cái tâm. Cho nên tu tâm là chuyện khó thật, nhưng mà cái tu không phải như cái cách nói của thường của người ta thường nói tôi tu tâm, nhưng mình phải biết chăm sóc cái tâm mình, tại vì cái tâm mình nó thường hướng về cái negative nhiều hơn. Ngạ Nan hỏi Phật, Đức Phật hỏi Ngạ Nan 7 lần, Ngạ Nan trả lời không được tâm ở đâu. Ngạ Nan nói tâm ở trong thân con. Phật nói nếu mà tâm ở trong thân ông thì tại sao tâm ông, cái tâm ông không thấy được ruột gan phèo phổi của ông?
Ngài biết. Ngài nói vậy, thân ở ngoài con. Nói vậy ông thấy được cái gì ngoài cái vách không? Nói vậy không. Nó tâm núp sau con mắt con. Nói vậy ông thấy được gì trong mắt ông không?
Vậy thì Đức Phật nói tâm không có chỗ trụ.
Mà hãy nó gặp cái gì dính nó, nó khởi cho nó. Nếu nó trụ chỗ thì khỏe rồi. Vậy thì chúng ta nhập công hàng ngày để làm cái gì? Không ngoài cái là tâm nó phóng kéo nó về, để nó ở trong một cái khuôn khổ nào.
Đức Phật kết một cái bài kệ này: tâm đi mười phương thế giới, có ai thân thiết bằng ta? Đã biết thân thương tự ngã thì đừng làm khổ người ta.
Cái tâm của mình nó trùm cả mười phương thế giới, và mình biết rằng mình thương mình, nghĩa là tâm mình nó biết là mình thương mình, thì tâm mình cũng phải biết rằng mình thương mình thế nào, thì mình không muốn khổ như thế nào, thì đừng làm khổ người ta thế đó. Nhưng mà ít khi nào mình sống được vậy. Mình bực lên là mình nói cho cái tâm mình nó sung sướng cái đó, còn ai khổ kệ. Mình nói theo thế gian thì nói mình tức lên mình nói cho đã ngư. Nói theo thế gian là nói vậy. Còn có hoài mình nói nhẹ nhàng thì nói, mình nói cái gì cho nó thỏa mãn cái tâm đang tức giận của mình, là mình không khe ai hết. Thì những lúc như vậy thì cái tâm đó mình cần chỉnh kéo nó về, đó là mình tu tâm. Có những câu nói rất thật mà nói không đúng lúc thì câu nói đó nó chưa gọi là thiện ngôn. Thiện ngôn là lời nói khéo, mà khéo không phải chỉ khéo ở cái lời nói, mà phải đúng lúc, đúng người, đúng việc thì cái việc nó khéo. Ví dụ như bây giờ mình mang thức ăn ngon tới mình tặng một người, rất là ngon, làm rất là hết lòng, nhưng mà người ta đang bệnh, sao ta ăn được cái món đó? Thì có đem tới thì tặng vậy thôi chứ ta không ăn được. Cho nên rốt cuộc mình không đưa cho người ta mà người ta không ăn được thì cũng chưa phải trọn vẹn. Tặng cái gì mà người ta ăn được, gọi là khéo tặng. Cho nên sẵn cái cơ hội mà vị Phật tử hỏi thì Pháp Hòa cũng thưa đại chúng, trong cuộc sống này chúng ta mỗi ngày đều có một cái lụy phải đối diện. Có thân, có xe, có nhà, có con, có cháu, vân vân. Có gì là lụy cái đó, khổ cái đó, chứ không phải chỉ có thân bệnh không. Còn nếu mà nói khổ mà bệnh, bệnh nhiều lắm. Có nhiều người đang mạnh cùi cùi chứ cũng bệnh, bệnh tưởng tượng. Cho nên Phật nói bệnh có ba thứ nha: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Có những người không có bệnh gì hết nhưng mà cứ tưởng tượng mình bệnh. Quý vị biết gần đây nó có một thứ bệnh nữa là bệnh hoang tưởng. Cứ thấy người ta bệnh là mình cũng nghĩ mình bệnh rồi. Có nhiều khi mình suy nghĩ, trời ơi nữa mình chết rồi sao. Cứ là lo rất là nhiều thứ, bệnh đủ thứ hết. Quý vị nghĩ thí dụ như bây giờ người bình thường mình có lo chuyện đó không? Có chứ. Ví dụ mình nói trời ơi nữa nhà tôi này rồi, không biết mấy đứa nhỏ nó có biết lo gì không. Cuối cùng nghĩ hoài nghĩ ôi hết chết rồi gì nữa đâu lo. Bây giờ nếu mà con mình nó có dữ giỏi lắm là thêm 50 năm nữa đi, rồi chắc gì cháu mình dữ không? Thấy không? Thành thử ra mình có lo gì đi nữa, cuối cùng thôi chết rồi, ai muốn làm gì nữa làm. Của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chánh. Đổi thay mấy tạo không ngần, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Bước ra ngoài thấy một đám mây rất đẹp, chạy vô nhà kêu người thân ra xem, mây nó biến thể, biến dạng. Cho nên á, nhiều khi mình lo xong cuối cùng mình thấy mình đâu có sống đợi để lo chuyện đó đâu. Thậm chí bây giờ cả cơ nghiệp mình xây lên. Giống như quý vị thấy các ông vua hồi xưa, bây giờ nói mà rõ ràng nhất là ai mà có một cái, nghĩa là nói tới cái vấn đề mà lăng mộ không ai qua Tần Thủy Hoàng hết. Và rốt cuộc tới bây giờ sao ông Tần Thủy Hoàng sanh trước Thiên Chúa 200 năm, vậy mà cuối cùng bây giờ sao cũng vậy thôi. Ông xây bao nhiêu là ở dưới đất, mà nghĩa là cung điện cho mình, rồi giờ đủ thứ chuyện sao ông xảy ra thì mình cũng nằm đó thôi, không có gì lo hết. Có lo thì rồi cuối cùng cũng phải lo không tới nghiễm ra. Tôi mà ví dụ nè, ví dụ bây giờ Pháp Hòa đi đó, xây chùa xây Phật được cái đó lo, trời hết đời mình ai lo ta. Ví dụ vậy đó. Thôi thì giờ cứ nghĩ à, thôi đệ tử mình có giữ đi, nếu nó có giữ cho mình nữa thì nó cũng sống cỡ cho nó 100 tuổi đi, rồi cũng dễ thôi. Đến một lúc nào đó rồi cũng không còn ai để tiếp nhận cuộc đời mà, cho nên lo không tới. Thì chúng ta hãy sống, nếu chỉ còn một ngày để sống thì mình hãy lo những gì trước mắt mình. Quý vị nhớ cái ông bác sĩ mà ổng bệnh đó, cái ông đó bệnh mà bác sĩ báo cho biết là ổng chỉ còn có 3 tháng nữa để sống đó. Thì ông mới lấy một chiếc thuyền. Ông nói giờ trước sau chết phải không, mà hồi nào giờ đi làm nhiều quá rồi ổng enjoy. Thôi bây giờ còn 3 tháng sống, tôi mướn mua một chiếc thuyền, tôi thả tôi đi chơi. Quý vị biết ông đi chơi thoải mái, ông nhìn ngắm mây trời không lo lắng, chuẩn bị mà 3 tháng nữa chết thôi thì cứ ăn rõ. 3 tháng sau trở vô đất liền, bác sĩ vẫn thấy ông còn sống nha, và đi khám trở lại nó hết bệnh. Cuối cùng các bác sĩ biết rằng sao đó, tại vì 3 tháng đó không lo nghĩ. Tại vì khi cái tâm mình càng nghĩ tới bệnh, bệnh nó càng tăng. Tại vì mình lo đó, nó affect dữ lắm. Đơn giản là khi mình lo lắng nhiều, cái gì đau? Bao tử đau. Lo lắng nhiều là nó no hơi, ăn không được. Bình thường là đói, giờ nó đói mà. Tự nhiên một ngày nào có chuyện lo là không đói. Không phải không đói là tại vì cái lo đó, nó chiếm hết đầu óc bao tử của mình. Cho nên đó, có những lúc Pháp Hòa rất là mệt, và sắp sửa lên giảng mà cái đầu nó rỗng tuếch, nó không biết phải nói cái gì, tại lúc đó hết biết gì để nói. Pháp Hòa nghĩ bụng, thôi cứ lên đi tính. Tự nhiên lên đó có chuyện nói. Mà thường như vậy lắm. Cho nên mới đây nè, có một vị mới hỏi như thầy sắp sửa giảng đề tài gì để con đăng báo á. Hôm qua xưa nay đi giảng không bao giờ có đề tài chứ, không biết nghĩ cái gì đây. Thậm chí giảng xong rồi cả 1-2 tuần sau chưa nghĩ ra cái đề tài mình phải nói, phải đặt cái tên gì, tại vì không có nghĩ tới. Mỗi lần mà sửa sang lên mà đi lên xá tổ, hôm nay con sắp sửa lên nói chuyện, từ tổ gia hộ cho con nói sao mà cho Phật tử ta hiểu ta tu. Lúc nào đầu qua cũng nghĩ vậy, phải mình nói. Có bà hay nói vậy đó, lịch đại tổ sư gia hộ cho con nói cho Phật tử ta hiểu ta tu. Mình đâu cần, nếu mình nói cao xa mà ta không hiểu gì hết cũng như không. Cho nên nói sao ta hiểu ta tu là được rồi. Nó không lo là không đúng, nhưng mà đến một lúc nào đó lo được cái gì thì cuối cùng phải buông thôi. Mà nhiều khi buông lại khỏe. Hôm qua có một thầy bạn, trời ơi, ổng sướng đến mức độ là ổng tổ chức lễ mà không lo gì hết. Sắp sửa lên truyền giới rồi mà có hỏi nghi thức truyền giới đâu. Ổng nói, ủa không phải sư huynh lo hả? Ổng hỏi không phải vậy đó. Cái quý vị biết không, thế là mình phải đi mượn cái laptop, mình soạn bài, mình đi in dẫm cái ra cái nguyên cái lễ truyền giới cái mình lo. Ông nói chết. Nhưng mà tại ta có phước. Mình đừng tưởng vậy rồi mình làm là biếu ai trả nha. Nhưng mà ở đây mà muốn nói có những cái cuộc sống là phải lo. Đó là không có nói vậy đó. Đức Phật có cái là đầu hoặc là chỉ là nói không phải là biểu mình buông, không phải. Có những cái mình phải làm nhưng mà nó chừng mực thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình lo biểu, nhưng mà giờ nếu mình lo 6 tháng nữa thì nó hơi xa quá. Giờ trước mắt là tháng này nè, phải lo chứ, nhưng mà lo cái gần. Cho nên Đức Phật dạy á, có những cái lo gần, có những cái lo xa. Lo gần á là những cái gì hiện hữu trước mặt chúng ta đây, người thân chúng ta buồn khổ vui an gì đó, mình phải có trách nhiệm. Còn lo xa là chuyện sanh tử luân hồi, ngay cả cái sợ. Không phải là mình không sợ, Đức Phật nói có những cái phải sợ. Ví dụ sợ tội lỗi cho nên không dám làm những cái điều tội lỗi, sợ phạm pháp cho nên không dám làm điều phạm pháp, sợ bệnh cho nên ăn uống chừng mực. Ví dụ vậy đó. Chứ phải có cái sợ. Nhưng mà mình sợ, ví dụ mình sợ người ta buồn thì nói năng cẩn thận, chứ đâu phải không sợ. Nếu nói tôi sống tôi không sợ ai hết á thì có thể mình làm những điều sai quấy. Cái gì nó cũng ở cái mức trung bình. Ví dụ bệnh phải không, bệnh là lo. Nhưng mà thôi, có thuốc, bác sĩ dẫn theo dõi bệnh tình, biết được bệnh mình, cho mình thuốc là ok. Tốt. Đói bụng mà có ăn là mừng, khát nước mà có ly nước để uống là tốt. Cho nên mình phải thực tập quán. Trong cái tận cùng đó nó có một cái lối thoát. Bệnh mà vẫn có thuốc, ví dụ lỡ quẹo lộn exit vẫn có đường để quay trở lại. Có thể nó hơi xa chút nhưng mà may mắn là vẫn còn đường trở lại. Ở xứ Mỹ quẹo lộn exit không sao đó, có exit khác đi ra. Nhưng mà cuộc sống là một lần phải quẹo trái quẹo phải hay đi thẳng, chứ không thể lừng cừng đụng ta chết. Mình không đụng người ta, ta cũng đụng mình. Cho nên quẹo đi xe, một là phải quẹo phải, quẹo trật thì quẹo ra, chứ không cái cách nhìn là vậy. Ví dụ quý vị ngồi xếp bàn vậy đâu không? Đau. Nhưng mà may mắn còn cái gối trên, chứ không thôi còn đau dữ nữa. Thí dụ vậy đó, mình tập một cái nhìn như vậy, tập một cái nhìn như vậy. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa có những lúc mà suy nghĩ vậy nè, không biết rồi đây á, trong vòng 10 năm, 20 năm nữa, có những người sẽ tiếp tục con đường hoằng pháp hay không. Những lúc Pháp Hòa lo như vậy. Rồi cái thế hệ mà Pháp Hòa nói mà người ta hiểu đó, từ từ nó sẽ cũng sẽ không còn bao nhiêu nữa. Mà cái thế hệ mình nói nó không hiểu là bắt đầu nó tấn lên đó. Cái thế hệ con cháu mình đó là Pháp Hòa lo đó. Cái nhiều lúc mà suy nghĩ nó, ủa rồi thí dụ cái tớp sau này ai sẽ là người tiếp nối. Những lúc Pháp Hòa có những cái suy tư như vậy. Nhưng rồi Pháp Hòa lại suy nghĩ chắc không sao. Cuộc đời mà hễ mà nó đến một lúc nào cũng phải có những anh hùng xuất hiện. Rồi Pháp Hòa đặt trường hợp như ví dụ như ngày xưa Tổ Thiện Hoa, Tổ Thiện Hòa, các ngài có là đã từng là những người hoằng pháp của thời trước. Như là xin lỗi, như Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Làng Mai là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Ví dụ các ngài đã từng hoằng pháp, rồi bây giờ các ngài bệnh, các ngài không còn tiếp nối, thì vẫn có những người tiếp nối. Thì mình suy lo là lo vậy, thì cuối cùng phải nói một câu để mình làm sao đó. Tới lúc đó sẽ có những người xuất hiện. Tại vì sao? Tại vì khi hết, khi nào con người trên thế giới này không còn ai biết gì về giáo lý, về đạo đức, về những cái gì tu tập, thì sẽ có một Đức Phật nữa ra đời. Cho hiện bây giờ mình còn biết giáo pháp của Phật Thích Ca thì Phật Di Lặc không cần ra đời, tại vì hai Đức Phật không làm cùng một việc. Nhờ cái bài kinh đó mà Pháp Hòa nhẹ. Tại vì mình luôn luôn mình sống trong Phật Pháp, rồi mình quan tâm, mình lo tương lai ai sẽ là người tiếp nối con đường Phật Pháp. Nhưng mà cuối cùng thôi, giờ lo hoài cũng có làm được cái gì. Mình suy nghĩ, đến một lúc nào cần thiết sẽ có những người xuất hiện để làm việc đó. Có những vị lo biết nữa tôi chết ai lo. Tại tôi thấy con tôi giờ quải quá. Đừng có lo chuyện đó. Đừng lo chuyện đó. Chết rồi thì ta làm sao cũng được mà. Mình có ngồi vẫn ê làm vẫn được không? Mình có ngồi vậy mà lo gì đâu. Thôi thoải mái đi. Đừng có lo gì. Còn nếu mà mình, nếu mình thật sự ra có nhiều vị á, sống dễ thương với mọi người á, nhiều khi mình nằm xuống á, con cái không bận tâm mà bạn bè tới lo hết. Đừng có lo chuyện đó. Quý vị thấy các bậc hòa thượng không? Tôi cả đời không gia đình, không con cháu, mà đệ tử tất cả lo, nhiều khi cái đánh tay còn trang trọng hơn là con cái mình lo nữa. Rồi cuối cùng thì cái gốc rễ của cái sự là trở về với thực tại, cứ sống hiện tại cho hết lòng. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Bây giờ mình cứ sống làm sao hết lòng với những bạn hữu, những người mình có. Chừng mình nằm xuống rồi mình đi, mỉm cười mình đi không lo, mà người khác lo. Tại mình có lo được gì đâu. Cho nên cứ lo sống cho dễ thương, để mình nằm xuống khỏi, và để người khác, người khác lo. Ai vậy đâu. Rồi có ai hát hò gì nữa?
Thầy hát.
Rồi có còn hát giờ.
Có ai hò?
Thầy hát.
Thầy
hát. Thầy
nhắm thơ. Có ai lên cúng giàng đi. Rồi mời. Mời. Mời chị Mãn Ly. Không, Mãn Ly tiếng Tiều mà. Rồi mời chị.
Ở Di Đà Phật, dạ này cho con nghe thầy giảng mà con cứ giống như là nó thấm lần lần vậy đó. Nó hiểu những cái gì thầy nói. Thường thường con đi khó tu cũng nhiều, nhưng mà lại là không có thấm bằng cái này. Cũng theo cái tinh thần đó, con xin gửi đến thầy và các quý cô chú, các anh chị và nhà phẩm được mang tên Hiểu và Thương.
Hiểu rằng ta sẽ thành danh, vẫn trong đau đớn, vẫn ta an lành. Để dành một chút yêu thương, tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha, mới là đạo con. Dù chồng hay chưa sắp sống, con là chưa hiểu biết là chưa thương. Hãy từ vốn chỉ bình thường, nhưng từ chân lý như xem điều ta đi. Xóa đi hay chưa chia ly, xóa đi một chữ nghĩ thế đến đây. Đường đời lòng đã đưa tranh, chân người vẫn nghĩ ai ngờ và thương, hãy khấn xin từ bi trí tuệ xây muôn đời. Hiểu rằng ta sẽ thay danh, tôn trọng đau đớn, tâm tha an lành. Vì dành một chút yêu thương, tặng cho cuộc sống, đời không phụ mình. Thương người như thế thiên ta, quý ơn mẹ cha, mới là đạo con. Dù trong hai chữ sát son, nó là chữ hiểu biết là chữ thương. Hai từ một chữ bình thường, nhìn đời chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chân lý, xóa đi một chữ nghĩ về đến đây. Đường đời lắm lẽ đưa chân, chân người bạn đi ai nào giống nhau. Hiểu và thương hãy phóng xa, từ bi trí tuệ nhân danh muôn đời. Hiểu và thương hãy phóng xa, từ bi trí tuệ nhân danh muôn đời.
Rồi mời anh lên hát.
Dạ.
Nói chơi chứ hồi nãy anh hát thử cho mà nghe. Anh hỏi con hát bài này được không? Dạ. Im lặng mà đi.
Thầy hát hay có
tiền điện, điện
phải
ngồi
điện
phải
con.
Dạ. 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 Bây giờ thôi mà cúng dường cho đại chúng một bài. Bài này có tên là Bắt một cây cầu từ hang địa ngục. Hơi quên lại một chút. Trời hát nhạc rap ai biết đâu.
Có cây ngô đồng cho chim phượng đầu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Lúc lên nhiều khi như màn mộng sáng, và người trong kiếp trầm luận thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, tỏa tan địa ngục đậm nát u sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chiếc bồ cầu bay lên trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người nụ cười mát dịu, nụ cười mát dịu như nước nhiễm màu. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, thân đi vào đời, cởi trên ba đào. Bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hồi ngàn sao.
Bài này có tên là Có cây ngô đồng. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như màn mốc sắc, giam người trong kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đập nát u sầu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liệm trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, nụ cười mắt dịu như nước dịu màu. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, thân đi vào đời cởi trên ba đào. Bắt một cây cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Nhiều khi một cái lời nói của mình nó cũng như là một chiếc cầu đưa người từ ở dưới địa ngục đi lên, nhưng mà một lời nói của mình cũng có thể đẩy họ xuống địa ngục tận cùng. Cho nên nhiều lúc con chim bồ câu nó chỉ cần bay liệm trên trời cao, nó đủ để biểu lộ sự hòa bình. Một đám mây, một đám nắng tự nhiên làm cho con người cảm thấy thoải mái. Thí dụ quý vị ở đây suốt một tuần lễ mưa, nhưng mà hôm nào chỉ cần một ánh nắng lên thôi, quý vị thấy ngày hôm đó quá đặc biệt. Nhưng mà nếu mà ở một cái xứ nắng quá trời quá đất, bữa nào có một đám mây nó mát dịu, tự nhiên thấy nó khác. Cho nên cuộc sống nhiều khi nó đơn giản. Nếu mình chỉ là một cây ngô đồng thì tự nhiên chim phượng tới đời. Mình chỉ cần đứng yên đó mà tình thương sâu. Nhiều khi mình làm một cái việc nhỏ thôi mà tình thương rất lớn. Nấu cho con một chén cháo ăn, nhưng mà nó cảm nhận được tình thương của mẹ. Mình làm một việc rất đơn giản cho một người nào đó. Cho nên phước là chúng ta có thể tìm mỗi ngày. Quan trọng là chúng ta biết nhận ra mình có điều kiện làm điều đó không? Là mình có phước. Mình có phước làm điều đó cho người ta, đó là điều kiện mình làm được. Cho nên phước rất dễ tìm. Hay nói cách khác, có nhiều người nói phước rất khó tìm nhưng mà dễ mất. Nhưng mà nếu với cái người chánh niệm thì cũng dễ lắm. Tại vì làm cái gì cũng là phước hết. Nếu mình làm bằng cái niềm vui của mình, làm bằng tình thương của mình là có phước. Ví dụ một người đó, tôi nói tôi muốn ăn chay, ồ tốt với chị ăn đi, em hỗ trợ. Bà mà ăn chay. Câu nói đó thôi. Cái là người ta. Ví dụ như thế là tôi chỉ của tôi, bà mà tu. Quý vị thấy không? Cũng một câu nói thôi. Nhưng mà nếu mà câu nói đó nó vững chãi thì nó là cây ngô đồng cho chim phượng đậu. Ồ chị ăn đi, em giúp cho. Bữa nào chị không nấu được em nấu chị ăn. Em cũng hay ăn chay em nấu chị ăn. Hay là nó nói tôi ăn chay, ồ cái tiệm ở gần đó nó hay bán, tức là mình làm sao khuyến khích người ta ăn. Nói tôi muốn tụng kinh mà tôi không có thời giờ. Vậy hỏi gì? Chị không có thời giờ phải không? Mình chỉ cho người ta bài kinh ngắn. Thí dụ người ta chỉ cần tụng câu này thôi. Nếu ta không có thời giờ, con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê. Nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới.
nguyện tháng đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Đúng không? Nếu họ chỉ cần tụng có 8 câu đó mà họ tụng hết đời này là họ giảm tội sanh tử. Còn nếu mà họ giỏi nữa thì có bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Người ta có thời giờ mình chỉ người ta bài kệ ngắn rồi ta tu mỗi ngày cũng được vậy. Chứ mắc chi mà mình phải tạc cho người ta một câu mà chặn luôn đường tu.
Nếu tôi muốn tụng kinh nữa tôi bây giờ. Có cây ngô đồng cho chim, có người đến đó cho tình thương sâu.
Mình chỉ cần có tình thương sâu với chúng sanh thôi, cỡ nào mình cũng dạng không tu được. Nói Nam Mô Di Đà Phật dài quá con niệm được. Mô Phật niệm được không? Nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật Đạo. Chỉ một câu nói Nam Mô Phật thôi, người đã thành tựu được con đường của Đạo Phật. Tại vì sao? Đạo Phật không phải là cúng bái lại quỳ. Không phải. Có, nhưng mà không phải mình nhìn Đạo Phật chỉ bao nhiêu đó. Mà Đạo Phật nó trùm khắp trên thế gian này. Trên thế giới này cỏ cây hoa lá, có những cây đại thọ rất to, có những cây rất nhỏ như ngọn cỏ hoa dại. Nó đâu cần nước nhiều, nó chỉ cần một hai giọt nước để nó sống thôi. Cây đội thụ nó có thể cần cả lít hai lít nước, nhưng mà có những cọng cỏ nó chỉ cần một hai giọt nước nó sống thôi. Nếu chúng ta có tình thương sâu với chúng sanh, với cỏ cây, mình tưới đều hết, đưa nước ra, tùy theo loại nào nó thấm loại đó. Một câu xin Nam Mô Phật, họ đã thành Phật. Cho nên lại chúng phải thực tập cái điều này. Ví dụ con mình nó có một đồng mà mình khuyến khích con muốn từ thiện lấy đồng, mình lợi xin cho bà bạn, ông bạn mình đồng từ thiện, ông bạn móc ra 5 đồng. Trời đất ơi, vậy thôi hả? Không vậy thôi là ông cất vô lại mình mất 5 đồng. Người ta cúng 5 đồng là tâm người ta bắt đầu phát cho nó. Còn cái chuyện 50 đồng, 500 đồng, 5.000 đồng, chuyện đó tính sao. Bây giờ tâm họ mở, xưa nay khép chặt, bữa nay hé ra được chút, lòi ra được 5 đồng. Thì có những người tâm người ta chưa mở, người ta biết chưa biết thương người nghèo khổ, chưa biết làm từ thiện. Mình hãy khơi cho tâm họ 2 chữ từ thiện cái đã. Còn vật chất tính sao? Tại vì tâm mà có là của con. Đấy. Quý vị thấy không? Mình qua nước ngoài đây, vị thầy đó có đồng nào đâu. Chỉ có tâm muốn làm chùa là tâm mình cũng muốn làm chùa. Tự nhiên chùa có, chùa đẹp nữa. Thì như vậy là tâm có là vật chất của cải có. Có cây ngô đồng, có chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương. Làm đi, làm được hết. Mỗi ngày mình làm được điều đó. Từ đó mình mới thấy tu đâu có gì đâu. Tu đơn giản vô cùng. Thí dụ mình lái xe mà cái người kia họ hất ra, họ nhường cho họ 1 chiếc, vì họ cũng đi sau cả 1000 chiếc kìa. Bất quá họ chỉ đi trước mình được 1 chiếc thôi. Trời ơi, mình lúi ra, không được, không cho cái thằng này đi như vậy. Hai đứa cầm vô, ủa Phật lắc quá trời trên xe. Con tưởng treo Phật rồi, Phật phù hộ chuyện này. Tội nghiệp Phật, ngồi cho nó chóng mặt muốn chết. Quý vị thấy không, trên cuộc đời này á, mình chen cho được 1 người, tưởng sao cũng sao cả 1000 người mà cũng chen. Không cần thiết. Cho nên có cái bài hát ai thứ nhất thì tôi thứ nhì, ai mà muốn nữa tôi thì thứ ba. Thế thôi. Mình thứ ba nhưng mà mình cũng ở trên người thứ tư. Thành thử ra, ví dụ quý vị đi máy bay nhiều lúc là quán vậy nè. Máy bay thường đi nó kêu zone. Cái mình mới lắng. Nếu mình là zone 3, zone 4, nghĩa lát mình ngồi trên đó. Chỉ có những người mà người ta, tại vì họ kêu như vậy đâu có phải phân biệt thấp cao gì đâu, mà tùy theo cái số ghế ngồi thì ta sắp thôi. Mà cho dù mình là zone 4 mà mình vô thì cũng là 1. Cho nên nếu mà nói cái 1, số nào cũng là 1. Còn nói số 10, cái nào cũng 10. Mình chót nhưng mà mình đầu của cái khác, thế thôi. Chứ ai muốn 1 thì tôi là muốn nhì, ai mà muốn nữa tôi thì thứ 3. Cho nên cái chuyện tu nó đơn giản vô cùng trong cuộc sống. Ví dụ vô trong tiệm nail dành làm thôi mình nghĩ đi, thôi chắc chỉ kẹt tiền chỉ dành. Chứ bây giờ nếu mà mình phiền não là ngày hôm đó mình không có, mình cắt móng chân móng tay người ta mình không gỡ, mình dứt được cái da người ta mà không dứt được chút xíu trong này nè. Nếu mà nói là trong cuộc sống mà đi làm mà cạnh tranh, cái nào cũng có cạnh tranh hết. Nếu tâm con người chưa chuyển, tâm chưa chuyển rồi vô chùa làm công quả cũng dành nữa chứ đừng nữa. Đừng nói là ở chỗ làm kiếm tiền, kiếm phước thôi mà cũng dành nữa. Rồi rốt cuộc kiếm phước đâu không thấy, mất hết trơn. Mất con phước, cất mất cái phước của con mắt, tại gặp nhau là thấy mít không. Mất cái phước của cái miệng, gặp nhau là xỉa xói. Mất cái phước của lỗ tai, mất cái phước của chân, mất cái phước của thân thể, không chứng được thành thân. Lục thông mình chứng được. Thần túc nghĩa là qua lại dễ dàng, không có ngăn ngại. Còn phải thấy chị đó ngồi đó xách cái gối qua anh kia ngồi, đó là mất thần túc. Tha tâm, hiểu đi. Người ta có vấn đề người ta mới vậy. Người sống biết nhường nhịn đâu ai làm vậy. Người ta không sống được cái tâm nhường nhịn đó. Rỗng lẽ mình đi giành giật thì mình giống nhau. Cho nên một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Thôi chúc đại chúng có buổi trưa an lạc. Thôi bây giờ có một chuyện quan trọng cần tuyên bố. Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm Pháp Hòa Đi Tôn. Mời ra. Mời Tiến Lân.
Dạ, chắc gia đình con năm nay có tên mới là Tiến Lân nhé.
Em xin đính chánh nha. Em chỉ mượn bông cúng Phật thôi. Hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày hai vị kết tóc xe duyên.
Đây là một sự ngạc nhiên, không biết là ai làm. Mình chân thành cảm ơn. Ôi Huy, thật sự ra thì hôm nay là April Fool. Đúng ra thì mình là nghe 5 năm trước, rồi sau cái đó là ba mình mất về để ta. Rồi sau đó chờ ba cô này qua mới làm đám cưới. Thì hôm qua thì cũng thứ bảy nào cũng là ngày đẹp, thì ông chọn April Fool thì mình cũng ok với April Fool. Nhưng mà có duyên là hôm nay được thầy Pháp Hòa tới đúng ngày của mình. Mặc dù là mình không lẹ, nhưng mà chúng con rất là cảm động. Thầy, đây.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta đủ duyên lành gặp nhau tại tư gia của hai đạo hữu. Ngày hôm qua đạo hữu Tấn mới quy y, pháp danh là Tuệ Đức Thiện,
Tuệ
An Thiện. Với cô Phật tử đây thì mình biết rồi ha, tâm tường nguyên, tâm nguyên tường. Mình sống Mỹ hay nói ngược chữ. Hôm nay mình đủ duyên thì nhà Phật á, cái gì mà nó đến thì chúng ta đều gọi là duyên hết, mà được đủ duyên là tự nhiên nó có. Hôm nay thì mình đến đây ngoài cái buổi gặp mặt trao đổi, chia sẻ những niềm vui trong sự tu tập, còn được biết là ngày kỷ niệm 30 năm hai vị được làm bạn với nhau, mà chúng ta gọi là bạn đời đó. Đó theo nhà Phật đó, là kết bồ đề quyến thuộc. Tại vì nếu hai người gặp nhau trước kia chỉ là tình cảm giữa nam nữ, và sau đó mình đi dần đến cái chuyện tu tập cùng chung với nhau, bây giờ nguyện nương tựa nâng đỡ với nhau trên đường tu tập, thì cái này gọi là kết bồ đề quyến thuộc. Thay vì chúng ta kết những oan gia, những nghiệp chướng với nhau, những thù hận với nhau, thì chúng ta kết thành bồ đề quyến thuộc. Người ta thường nói là tam thập nhi lập, tuổi 30 là tuổi thành gia nghiệp. Gia nghiệp đời đã xong rồi, bắt đầu bước vào năm thứ 30 này là gia nghiệp của Phật Pháp. Hai vị sẽ nương nhau và dẫn dắt nhau trên con đường tu tập. Và hãy cố gắng sống như thế nào để tới ngày thật sự răng long đầu trọc. Thì Pháp Hòa xin phép được đại diện đại chúng xin chúc cô chú thân tâm an lạc, gia đạo bình an, tâm bồ đề tăng trưởng, và luôn luôn dẫn dắt nhau trên con đường tu tập. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ có bài hát gì hát tặng cho hai vị? À đâu rồi?
Hạnh ạ.
Mời anh có không? Có hát gì không?
Hạnh ạ.
Hạnh đâu? Tắt đâu?
Nhưng mà A Di Đà Phật, cái này là chị chủ nhà hát cũng rất là hay ạ. Dạ thì thôi để cho chị chủ nhà hát như thế.
Không, mình hát tặng chứ.
Con hôm nay có dịp được chính thức cảm ơn thầy, gửi ơn thầy thay mặt các em con đến từ San Jose. Tụi con rất là sung sướng và hạnh phúc có hai ngày ăn lạc với thầy, rồi thêm hôm nay được một ngày bonus nữa là cảm ơn chị anh chị Liên với anh Tấn đã tổ chức cho tụi em có thêm một ngày để có thời gian được gặp mặt thầy, trò chuyện với thầy, là một người tụi con rất là kính mến và ngưỡng mộ từ rất là lâu. Và con xin cảm ơn tất cả. Và bây giờ con xin cúng dường một bài hát. Bài này rất là bài hát Phật giáo, rất là dễ thương và vui, mà chắc nhiều người cũng biết á. Nếu ai mà biết thì mình hát chung với nhau ha. Đó là bài Niềm An Vui của Võ Ngọc Toản. Cái chị tắm ở trong khô ra bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm mình.
Phật đến trong ta, ấy là Phật đến trong ta. Đời ta qua biết bao vô cùng, nhân chỉ vui trên một con đường. Đường thánh thang gian cao mưa tháng, sống cho muôn loài gặp nắng yêu thương, sống cho muôn loài gặp nắng yêu thương. Về đi thôi dân ta náo phiền, ta nếu mê danh lợi sắc tài, làm thân ta hận sâu thế thái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui.
Chúng cuộc vui nào rồi cũng sẽ theo cơn vô thường chấm dứt. Thì Pháp Hòa rất muốn ở lại thêm, nhưng vì mình đã có những chương trình kế tiếp, cho nên xin phép đại chúng là cho mình được kết thúc ở đây, và để cho có một cái kỷ niệm đẹp, là đại chúng chịu khó tập hợp trên đây, mình có một tấm hình chung nha. Rồi.